Trước hết kính thưa bác hội trưởng của hội Phật giáo Tây Úc tại chùa Tính Giác là Bắc Bộ, cũng như là kính thưa với tất cả các Phật tử, các bác, các anh chị. Hôm nay trong một lần trở lại ở Tây Úc ấy, thầy có duyên gặp lại các Phật tử. Thì trong cái buổi gặp gỡ hôm nay, theo cái lời yêu cầu cũng như là với một cái sự nhiệt thành của bác hội trưởng, cái người rất là mong muốn các Phật tử chúng ta được gọi là văn kinh thính pháp, và đồng thời hiểu biết một cái cách thức tu hành một cách rõ ràng và gần như là đơn giản, dễ tu. Nhưng mà có dễ chứng hay không á thì thầy sẽ nói lại sao. Thì hôm nay trong cái buổi trình bày hôm nay, thầy sẽ cố gắng đưa lên một vài cái ý tưởng về cái cuộc hành trình của chúng ta trên con đường trở về gọi là cái cội giác ngộ, hay là trở về với đạo tâm của mình, hay nói rõ hơn tức là trở về cõi tịnh. Giống như là các Phật tử cũng thấy rằng cái con đường mà đi qua Tây Úc thì nó xa lắm, thầy nói vậy đó. Nhưng mà thầy cũng là người có nhiều duyên lắm, cho nên đi Úc không có bao lâu cả, nhưng mà đi tới hai lần. Tại vì các Phật tử biết tại sao thầy đi Sydney, đi Melbourne, rồi gặp những người Phật tử Việt Nam mình mà nói với thương lắm. Từ ngày con qua Úc bây giờ 18 năm nhưng mà chưa rời cái bang mình ở, tức là không biết Tây Úc ở đâu hết. Thầy nói vậy là cũng thua thầy phải không? Kể ra thầy là cũng thuộc về là giỏi đi, nhưng mà còn đi đến chỗ nào thì cái đó còn tùy một chỗ. Và thầy muốn nói với Phật tử hôm nay, thì cái buổi trình bày của thầy hôm nay đó, có thể lấy một cái tựa đề gọi là đơn giản như là bác hội trưởng yêu cầu các Phật tử trước là làm sao mà cho dễ nhớ. Thì thầy từ ở bên Melbourne đó mà đi qua đây cùng với thầy Hạnh Bình đó, thì thứ nhất là để thăm chùa, thăm các Phật tử, lễ Phật, cũng như là muốn gửi đến các Phật tử một vài cái hiểu biết, một cái suy nghĩ của mình trong cái đường lối mà tu tập mà các thầy có một chút đỉnh nào đó gọi là kinh nghiệm, hay gọi là một cái kinh nghiệm quý giá, gọi là kinh nghiệm sống. Và với một cái nhiệt tâm của các Phật tử thì hôm nay nhằm thứ bảy, các Phật tử cứ lẽ ra mình ở nhà mình nghỉ ngơi, nhưng mà một số các Phật tử có nghe tin thầy đến, rồi đêm một hôm thì phải nói là về tới nhà thì cũng đã 12 giờ đêm, tức là đến Tây Úc ấy, thì rất là khuya. Nhưng mà cũng có các anh chị Phật tử đã nhiệt thành để đi đón thầy ở phi trường, thì những cái tình cảm gọi là trong cái đạo tình thấm thiết đó, để cho các Phật tử thấy rằng vì cái đạo và vì một cái thiện nguyện thì bất cứ nơi nào chúng ta cũng đến được, và bất cứ nơi nào cái đạo đức nó vẫn tốt đẹp và sáng tỏ. Ở đây có một điểm để mà thầy trình bày cho các Phật tử có một cái ý rằng, khi mà thầy đọc cái quyển sách á, nó nói một cái pháp môn như vừa rồi thầy có nói là bác hội trưởng đây cũng muốn các Phật tử sao mà hiểu rõ, tu hành chính chắn và thành tựu. Thì thầy nói rằng cái pháp môn đó là pháp môn dễ tu, dễ tu và học thời cơ, có người gọi là dễ chứng, nhưng mà thầy thì có thể khẳng định là chưa chắc là dễ chứng. Thì thầy sẽ nói vấn đề đó. Tu thì dễ, nhưng mà chứng thì có lẽ hơi khó.
Nhưng mà mình phải biết được rằng tại sao khó. Thì cái pháp môn là thường gọi là pháp môn tịnh độ đó. Rồi các Phật tử có dịp đọc lại các sách. Rồi trên con đường mà ngồi máy bay mà từ ở bên đó mình về bên đây là 4 tiếng đồng hồ á, thầy nghĩ mình cũng giống như mình về phương Tây vậy đó. Nhưng mà phương Tây mà từ ở nơi mình mà về tới Úc mà về phương Tây thì dễ quá không? Các Phật tử bên đây thì chỉ cần đó là mua vé rồi gửi qua đó là chúng ta phải đi thôi. Nhưng mà cái phương Tây mà tỉnh độ á thì nó không có đơn giản được. Mặc dù người ta nói chỉ có một cái pháp môn thôi là Nam Mô A Di Đà Phật, tức là lục tự Di Đà thôi, là cũng có khả năng về phương Tây. Hay nói một cái cách như các vị tổ họ nói rằng nếu mà mình nhất tâm niệm Phật á, gọi là nhất cú Di Đà vô biệt niệm bất lao đàn chỉ đáo tây phương, tức là một câu niệm Phật A Di Đà mà không có biệt niệm khác á, đó cũng không cần dùng cái móng tay mà nữa, là chỉ thấy móng tay một cái là về đến tây phương. Nhưng mà đó là tổ nói chứ không phải là mình nói. Đó, các Phật tử nhớ là đó là tổ nói. Mà cỡ tổ thì mình chưa có tới đâu được, tới đâu. Đó, thành ra chúng ta xét nghiệm từng bước một rồi để thầy sẽ giới thiệu cái phương pháp mà về tịnh độ qua một cái bài kệ, mà cái bài kệ tịnh độ tức là bài sáng nguồn đó. Rồi một lát rồi thầy các Phật tử sẽ có việc mình sẽ đi từng bước một nữa, là muốn về tịnh độ dễ hay khó và đi như thế nào, cũng như giống muốn về phương Tây Úc, muốn đi về phương Tây phải đi thế nào, và hành trình về phương Tây của chúng ta phải đi ra sao. Và có gì các Phật tử có đọc có nghe những hành trình phương Đông không? Hành trình phương Đông thì bây giờ nếu mình có hành trình phương Đông thì bây giờ mình thử lập một cái gọi là một cái chương trình mới gọi là hành trình phương Tây của mình. Và hành trình phương Tây của thầy bây giờ hiện tại đây đó, từ bên của mình qua đây là hành trình về phương Tây, về mặt thực thể, tức là có mặt hiện diện ở đây Úc hôm nay. Nhưng mà đây chỉ là một cái gọi là một chặng đường nhỏ đó, giống như trong cái chặng đường tu tập của thầy trên con đường từ ở nơi mình về đây cũng là một chặng đường, trên chặng đường về phương Tây của thầy, tức là mình góp một phần nào đó trong sự nghiệp giáo dục, trong sự nghiệp đạo đức và trong sự nghiệp giảng dạy của mình đến với tất cả các Phật tử, thì đó là mình góp một phần của hành trình của mình. Và bây giờ nếu mà tất cả các Phật tử chúng ta đó khởi hành từ ở đây, ở phương Tây này để tiếp tục cho cái hành trình phương Tây của mình, thì mình phải về phương nào mới gọi là phương Tây. Đó là bắt đầu vấn đề, đó là từ các Phật tử sẽ đặt lại sau cái buổi mình trình bày với thầy hôm nay. Thì cái chương trình thầy ở đây vào khoảng 1 tuần. Và 1 tuần này đó thì có thể nói với các Phật tử rằng bất cứ lúc nào Phật tử có nhu cầu thì những cái khả năng nào, những cái gì của thầy có thể hiểu biết được để giúp đỡ Phật tử trong những buổi thuyết giảng. Và bên cạnh thầy thì có một vị thầy bạn cũng đã từng học chung ở Đài Loan là 3 năm và đã từng tốt nghiệp các cái trường coi như là cao nhất Phật học ở Việt Nam để giúp đỡ các Phật tử. Thì trong ngày mai đây đó thì thầy có thông qua với các Phật tử là xin phép bác hội trưởng, nếu các Phật tử thấy rằng thời gian có và trong chủ nhật mình không có gì thì có thể trở lại đây để mình tiếp tục nghe pháp. Và trong buổi trưa hôm sau, tức là trưa mai này, 2 giờ chiều mai này, thầy sẽ có thể giảng cho một số các Phật tử ở tại cái chùa Phổ Quang, các Phật tử cũng có thể đi nghe. Thì bây giờ thầy đi vào cái phần chính đề của buổi hôm nay, tức là trước nhất á, khi mà các Phật tử muốn tu một pháp môn nào người ta gọi là dễ tu á, các Phật tử nhớ hay gọi là pháp môn dễ tu. Rồi hợp thời cơ, tức là hợp với mọi căn cơ, mọi Phật tử đó. Rồi dễ chứng, thì đó là người ta định nghĩa đó là cái pháp môn tịnh độ. Thì cái gì của Phật tử lâu nay, cái gì Phật tử nói là pháp môn tịnh độ để cho mấy ông già mà già đó. Chứ tuổi trẻ là không có tu. Thứ hai nữa là những người nó thường tăng thượng ngộ, những người muốn tu thiền, tức là một bước nhảy vọt từ một bước làm một con người trở thành Phật á, thì tu có nên nhanh hơn. Thì thầy nghĩ là cái đó đúng, suy tư nó đúng. Có thể là pháp môn tịnh độ có thể để dành cho các Phật tử già hoặc là những ông già, nhưng mà thầy xin nhắc một điều để các Phật tử trẻ và những người muốn tu thiền, gọi là những người mà muốn mà mình gọi là một bước nhảy vọt á, thì cũng nên lưu ý một điều là đôi khi đó mà mình mỗi ngày mình đi làm, ví dụ như Úc này kia đó có nhiều người buôn bán nhỏ, hoặc là làm mấy cái shop nhỏ hoặc mấy cái shop nhỏ này kia đó, thì đôi khi mình lượm mà lượm bằng cắt á, mình lượm từ từ một ngày 5 đồng 10 đồng vậy mình chắc ăn nó còn. Mà nếu mình muốn chơi cái món gì mà một ngày mà lấy được 500 ngàn 1 triệu nè thì cái đó nó hiếm lắm, mà đôi khi nó không thành đó, mà nó trở thành ngoài gần như là cái một hư tưởng. Có thể nói là như vậy để chúng ta có thể là biết được cái cách rằng cũng có những người đó làm một cái nghề hoặc là có một cách thức làm ăn trong một thời gian rất ngắn lấy được tiền triệu, nhưng cái việc đó rất hiếm và có thể nói là mình đếm trong đầu ngón tay cũng không có. Nhưng mà những người mà mình gọi là nhẹ nhàng, nó có thủng thẳng và lượn qua rơi ở cho có chí mà hơn người chiều cao thì những người đó sẽ đạt được kết quả. Cho nên thầy mới giới thiệu hôm nay là cái pháp môn mà gần như là chắc chắn gọi là hành trình về phương Tây. Nhưng mà rất buồn là các Phật tử biết rằng trong bữa nay nó không phải chúng ta buồn mà nhiều người trên thế giới bữa nay họ cũng buồn lắm. Và các Phật tử ai cũng biết rồi không? Nói tới đó ai cũng biết rồi. Hỏi tại sao mà ai cũng buồn? Là vì có một người nào đó cũng đã về phương Tây, về Tây Phương đó. Về Tây Phương nhưng mà cái con đường mà nó sự ra đi của người đó nó để lại những cái ấn tượng, mình là những ấn tượng rất là lớn lao à. Mà trong cái ấn tượng mà lớn lao mà các Phật tử có thể có được hôm nay là trong thời gian mà 4-5 ngày chiều tới giờ là người ta kiếm một cái công nương nổi tiếng, tức là công nương Dana của Anh Quốc à, đã mất tới được 1 tuần. Và cái chỗ mà thầy muốn giới thiệu các Phật tử ở đây đó, rằng trong một cái sự ra đi mà để lại sự tiếc thương hay là để lại sự tiếc nuối, để lại sự đau buồn đó, cho mọi người đó, thì bây giờ trong chúng ta, trong những người Phật tử chúng ta đó, có được những ấn tượng gì để được cái gì trong Phật tử chúng ta? Hay là nói một cách mà mình gọi là một cách rõ ràng hơn đó, là một cái người mà thoạt nhiên rồi mất đi đó có gây ảnh hưởng và có một cái gọi là chất xúc tác nào mà cho người Phật tử mình có thể gọi là có thể học đạo được hay không? Và vấn đề đó nó thầy nghĩ là cũng quan trọng. Thì các Phật tử biết người ta nói rằng công nương Đa Na đó là báo giới, người ta cũng có thêm bớt, cũng có thổi phồng, cũng có là trở thành một nhân vật nổi tiếng và trở thành gần như một hàng tỷ người để theo dõi một cái việc mà ra đi của một người. Và có một cái điểm mà cái người Phật tử mình lưu tâm đó, là tại sao một cái người mà họ mất đi, họ để lại cái ảnh hưởng họ thế nào đến cuộc đời, và cái mất đi của họ ảnh hưởng trực tiếp với mình như thế nào. Nhất là một người còn rất trẻ, mới có 36 tuổi thôi à, mới có 36 tuổi thôi thì mình gọi là nửa đời hương phấn hay là chưa được nửa đời hương phấn nữa. Nhưng mà bây giờ nếu mà người ta chưa được nửa đời hương phấn, người ta đi rồi bao giờ sẽ tới mình đi à, bây giờ là mình đừng có nói ở Anh rồi kia nó xa quá, nói bây giờ đó. Bây giờ đây rồi, như các Phật tử nghe gần đây nó có những cái tai nạn phi cơ từ Nam Hàn tới Việt Nam rồi vậy, thì mình thấy rằng cái người mà ra đi bây giờ họ về phương Tây hay là họ về phương nào đi nữa, nhưng mà những cái lý tưởng, những cái gì mà chúng ta xây dựng đó, cái thần chết đưa đến là nó cắt đứt tất cả mọi lý tưởng của mình. Nên mình toan tính gì trong ngày mai, mình tu hành thế nào, mình đặt chương trình ha, mình tính cho nhiều ha, hay là mình làm ăn sao, mình để lại cái phần nào cho vợ, cho con, cho chồng, mình chia sẻ nhà cửa, mình tính toán đàng hoàng hết trơn rồi. Nhưng mà chỉ trong một tích tắc thôi thì tất cả mọi thứ không còn được, không có giá trị gì cả. Cho nên cái cuộc sống chỉ có giá trị bao giờ con người còn tồn tại. Bởi vậy á, rồi thầy đi chuyến đi ha, có cái mấy phần tử quen vẫn thầy đang ngồi trên cái shop á, ngồi coi buôn bán, sao ở là thấy nó buôn bán mà nó cực. Nó buôn bán là về mình thấy là buôn bán cũng vừa là giàu á, nhưng mà càng giàu thì càng cực. Tới đây 1-2 giờ mà không có giờ ăn cơm trưa, tới 3 giờ tiền mới ăn cơm trưa, mà vừa ăn á hả, mới buôn tới đồ lên ăn 2-3 miếng là các phần tử không. Cái điện thoại nó đeo xong đó ngưng lại nó tới luôn tới 5 phút thôi mới ăn lại, mới ăn cái 2-3 miếng thì điện thoại reo. Mà 5-6 anh em mà làm trong một cái cửa tiệm nữa mà không được, rồi tối ha về tới nhà 7-8 giờ xong rồi ha, ăn cơm rồi các vị biết không, ăn cơm xong rồi ha lên cái computer để tính cái tiền mà với lại vấn đề mà thâu suốt trong ngày đó hả, tới 11 giờ đêm. Thì thầy mới có một cái suy nghĩ rằng trên con người đã nói rằng con người cũng là rất giỏi, chạy đua với thời gian, chạy đua với mọi thứ rất rất giỏi. Nhưng mà cái điểm quan trọng của người tu Phật đó là mình ý thức được cái hành động, ý thức được việc làm và những cái suy nghĩ của mình trong cái quá trình mình còn tồn tại, cũng giống như là cái việc mà thầy nói cái công nhân mà Diana đã ra đi, nó ảnh hưởng tác động như thế nào với người Phật tử chúng ta,